Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 5 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và nạn buôn người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, chiều mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng lần đầu tiên nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và hoàng tế Philip. Đây cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của nữ hoàng Anh kể từ 3 năm nay. Đại sứ Anh cạnh tòa thánh, ông Nigel Baker nói rằng, cuộc viếng thăm và hội kiến với Đức Giáo Hoàng dài 30 phút của nữ hoàng và hoàng tế chứng tỏ tầm quan trọng mà nữ hoàng dành cho quan hệ với tòa thánh và việc làm quen với Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuộc viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm tòa thánh và Anh quốc tái lập quan hệ ngoại giao với nhau. Quan hệ này bị gián đoạn trong thập niên 1570 sau khi Đức Giáo Hoàng Pio V phạt vạ tuyệt thông nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là người đã tái khẳng định sự độc lập của Giáo hội Anh đối với Đức Giáo Hoàng. Sau 17 phút trao đổi tại một phòng cạnh Đại Thính Đường Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng và nữ hoàng đã trao đổi quà tặng. Ngài tặng nữ hoàng bản sao sắc chỉ của Đức Giáo Hoàng Innocente XI, nới rộng việc tôn kính Thánh Edward Hiển Tu. Thánh nhân là vua nước Anh hồi giữa thế kỷ 11 và được các tín hữu công giáo lẫn anh giáo tôn kính. Đức Giáo Hoàng cũng gửi một thánh giá trên một quả cầu tặng cho chất của nữ hoàng là George mới được 8 tháng. Nữ hoàng tặng cho Đức Thánh Cha một rổ lớn các sản phẩm từ nông trại của bà, gồm mật, một tá trứng, rượu whisky và nhiều thứ thực phẩm khác.
Jerusalem, các vị bản quyền công giáo tại thánh địa kêu gọi giới báo chí Tây phương đừng nói các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Trung Đông. Trong thông cáo công bố trên mạng thông tin của tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem hôm 3 tháng 4 vừa qua, các vị bản quyền nói rằng khi mô tả những đau khổ của các tín hữu Kitô nạn nhân của những kẻ gian ác mệnh danh là tín hữu Hồi giáo, là cuộc bách hại Kitô hữu, tức là rơi vào cái bẫy của những kẻ cực đoan. Nhân danh sự thật, chúng tôi phải nói rằng các tín hữu Kitô không phải là những nạn nhân duy nhất của bạo lực và những hành vi dã man. Những tín hữu Hồi giáo đời, tất cả những người bị coi là rối đạo, ly giáo, hoặc không chiều theo chủ trương của nhóm cực đoan cũng bị tấn công và sát hại trong tình trạng rối loạn hiện nay. Các giám mục bản quyền công giáo cũng nhận xét rằng, tại những vùng có những người Hồi giáo Sunnit cực đoan thống trị, thì những người Hồi giáo Shiit bị sát hại. Đối lại tại những vùng người Hồi giáo Shiit thống trị, thì người Sunnit bị sát hại. Các tín hữu Kitô nhiều khi cũng bị tấn công chỉ vì họ là Kitô hữu, có tín ngưỡng khác và không được bảo vệ. Họ cũng là nạn nhân cùng với nhiều người khác đang chịu đau khổ và chết chóc trong thời kỳ tàn phá và sát hại này. Cùng với nhiều người khác, họ bị trục xuất khỏi gia cư và trở thành những người tị nạn trong tình trạng cùng cực. Theo các giám mục, những người cực đoan tại quốc nội cũng như tại hải ngoại, hy vọng gieo rắc thành kiến và oán thù, sách động dân chúng và tín đồ các tôn giáo chống đối nhau. Họ lập luận rằng các tín hữu Kitô tương đối đã sống an ninh trong các chế độ độc tài trước đây, nên Kitô hữu bên vực các chế độ độc tài đã bị lật đổ trong mùa xuân Ả Rập.
Roma, chiều Chủ nhật ngày mai mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Gregorio cả ở khu vực Mariana, mạn Tây Nam của giáo phận Roma. Đây là giáo xứ thứ 6 tại Roma được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Ngài sẽ đến đây vào lúc 4 giờ chiều, gặp gỡ các thành phần khác nhau trong sứ đạo, trước tiên tại sân vận động giáo xứ với các em học giáo lý. Tại đây, một nữ giáo lý viên và một cặp cha mẹ sẽ trình bày cho Đức Thánh Cha về thực tại mục vụ của giáo xứ Thánh Gregorio cả. Rồi Ngài gặp những người trẻ, trước khi gặp các bệnh nhân được các nữ tu thừa sai Đức Maria Vô Nhiễm, Nữ Vương Hòa Bình, săn sóc. Ngài cũng gặp những người khuyết tật, người thất nghiệp và cộng đồng cai nghiện ma túy. Sau cùng, Ngài viếng thăm nhà bác ái trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 6 giờ chiều.
Jerusalem. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Israel sẽ được chuẩn bị thích đáng với sự chấm dứt cuộc đình công của các nhân viên Bộ Ngoại giao nước này. Sau một năm trời đình công để đòi tăng lương, hôm 3 tháng 4 vừa qua, tất cả các đại sứ và lãnh sự quán Israel trên thế giới đã mở cửa lại sau khi chính phủ và các công đoàn đạt tới một thỏa hiệp với nhau. 1.200 nhân viên ngoại giao sẽ được tăng lương, cải tiến việc bảo đảm hưu bổng và có những khích lệ cho các nhân viên phục vụ tại những vùng khó khăn. Tuyên bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, khi công bố chương trình chính thức viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh biết tại Israel đang có tình hình căng thẳng vì cuộc đình công của công đoàn ngoại giao. Nhưng Tòa Thánh hy vọng các tiếp xúc chính thức sẽ sớm được mở lại với nhà chức trách có thẩm quyền để chuẩn bị thích đáng cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày mai, mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tặng sách phúc âm bỏ túi cho các tín hữu. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở các tín hữu hãy mang sách phúc âm trong người để thỉnh thoảng đọc lời Chúa. Sách Đức Thánh Cha sẽ tặng cho các tín hữu sẽ là một ấn bản đặc biệt do nhà in Vatican ấn hành, không phải để bán, và gồm 4 sách phúc âm và tông đồ công vụ. Sách mở đầu với những lời Đức Thánh Cha trích từ tông huấn Niềm Vui Phúc Âm như sau. Niềm vui phúc âm làm tràn đầy tâm hồn và cuộc sống của những người gặp Chúa Giê-xu. Ở mặt sau của trang bìa có in chỉ dẫn cách đọc chuỗi từ bi, và ở trang trong của bìa sau có in kinh của chân phước hồng Asian Henry Newman, lạy Chúa Giê-xu quý mến, mà mẹ Teresa chân phước khuyên các nữ tu thừa sai bác ái đọc hàng ngày.
La Hò. Nhiều cuộc biểu tình và ăn chay cầu nguyện đã được các tín hữu Công giáo và Hồi giáo tổ chức tại La Hò và Islamabad, bên Pakistan, để bày tỏ tình liên đới với Shawan Masjid và Asia Bibi, hai tín hữu Công giáo bị kết án tử hình vì tội phạm thượng chống Hồi giáo. Đã có nhiều tổ chức xã hội dân sự và bảo vệ nhân quyền hiện diện trong sáng kiến nhằm ủng hộ các tín hữu Công giáo bị bắt hại vừa nói trên đây. Điển hình là quỹ Masihi và tổ chức Sự Sống Cho Toàn Pakistan. Theo các tổ chức này, đạo luật chống phạm thượng là một nhân tố quá tế nhị đối với đất nước Pakistan, bị nhiều người lạm dụng để mưu lợi ích cá nhân hay giải quyết các mối tư thù. Các thành viên bảo vệ nhân quyền cương quyết phản đối cách ôn hòa chống lại bản án tử hình dành cho Masjid và kêu gọi công lý cho bà Asia Bibi. Bà bị giam từ tháng 11 năm 2010 trong khu tử tội và là biểu tượng cho cuộc chiến chống đạo luật vô nhân này. Sau nhiều do dự và chuyển dời, phiên tòa cấp 2 xử bà dự định sẽ khai diễn vào ngày 14 tháng 4 tới đây. Còn Shawan Masjid, 26 tuổi, tín hữu Công giáo tại Lahore, thì mới bị kết án tử hình những ngày vừa qua sau khi bị tố cáo oan vì tư thù. Vụ này đã gây ra cuộc tấn công cộng đoàn Kitô thiểu số ở khu định cư Joseph ở vùng Lahore, khiến hai nhà thờ và hàng trăm gia cư bị các nhóm quá khích Hồi giáo thiêu đốt. Linh mục Asher Arshad thuộc Tổng giáo phận Lahore đã nhấn mạnh với hãng thông tấn Asia News về lời đáp trả rất khích lệ của xã hội dân sự trước mời gọi ăn chay và cầu nguyện cho hai người bị bắt hại vì đức tin, đặc biệt ông Aquen Mehadi, một thành viên phong trào bảo vệ nhân quyền tại Lahore, khẳng định rằng, chúng tôi hiệp nhất với các anh chị em Kitô đang ăn chay và cầu nguyện cho hai nạn nhân. Trong tư cách là tín hữu Hồi giáo, tôi kinh tởm trước những gì đã và đang xảy ra. Ông cũng nhắc lại lời của vị sáng lập quốc gia Pakistan hiện đại là Ali Jinnah, luôn đòi hỏi tôn trọng nguyên tắc tự do tôn giáo và tư tưởng cho mọi công dân nước nhà.
Malawi. Giáo hội Công giáo và Hồi giáo Malawi tố cáo chiến dịch quảng bá các phương tiện ngừa thai với mục đích giảm hạ tỷ số sinh sản tại đây. Trong một tuyên ngôn đăng trên mạng onislam.net và được chương trình thông tin Công giáo Phi Châu, gọi tắt là CHISA, tái đăng tải, Linh mục George Buleya, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Malawi khẳng định rằng chương trình ngừa thai nói trên tấn công trực tiếp những giáo huấn của Tin mừng. Cha tuyên bố, chúng tôi không thể ủng hộ bất cứ biện pháp nào đi ngược lại với giáo huấn của Phúc Âm. Về phía Hồi giáo, Imam Sharif, Tổng thư ký Hội đồng Hồi giáo tối cao của Malawi nhắc nhở rằng, Hội đồng các đạo trưởng Ulema và toàn thể các tín đồ Hồi giáo Malawi đều phủ nhận chương trình ngừa thai nói trên vì đi ngược lại đạo lý của Hồi giáo về sự sinh sản. Imam Sharif là một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng tại Malawi nhận định thêm rằng, Hồi giáo chấp thuận cho dùng những biện pháp ngừa thai trong một số trường hợp ngoại thường, chẳng hạn như khi trong gia đình có một đối tác bị bệnh truyền nhiễm có thể lây sang vợ hay chồng qua các liên hệ tính dục. Trái ngược hẳn với Giáo hội Công giáo và Hồi giáo hội Anh giáo Malawi hoàn toàn ủng hộ chương trình quảng bá ngừa thai để kiểm soát sinh sản. Mục sư Brighton Malasa thuộc giáo phận Anh giáo Thượng Shire nói rằng, theo giáo hội Anh giáo, sự kiện dân số tăng quá đà có thể đưa đến cảnh gia đình mất hạnh phúc và quốc gia không còn sức sống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu đi đến mộ đã chôn Lazaro, Ngài bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra." Marta liền thưa: "Thưa thầy, đã nặng mùi rồi, vì đã 4 ngày." Đức Chúa Giêsu lại nói: "Thầy đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta đẩy tảng đá ra. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy cha, con cảm tạ cha đã nhậm lời con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng quanh con đây, để họ tin rằng cha đã sai con." Nói rồi, người kêu lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra đây." Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Đức Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi."
Phép lạ cả thể Đức Chúa Giêsu làm cho Lazaro chết chôn 4 ngày được sống lại nhằm 3 mục đích. Thứ nhất, để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Thứ hai, để củng cố đức tin của các tông đồ. Thứ ba, để đánh một ván bài chót là đưa những người Do Thái cứng lòng cố chấp trở về chấp nhận Ngài là đấng cứu thế. Mục đích thứ nhất, để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Đức Chúa Giêsu lớn tiếng nói lên điều này khi dừng trước mộ chôn của Lazaro và có đông đảo những người Do Thái chứng kiến. "Lạy cha, con cảm tạ cha đã nhậm lời con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây để họ tin rằng cha đã sai con." Mục đích thứ hai, để củng cố đức tin còn yếu kém của các tông đồ. Cho đến giờ phút này, sau gần trọn 3 năm theo sát Chúa, nhưng các tông đồ vẫn còn chậm hiểu và kém tin. Lazaro đã chết, nhưng thầy mừng cho các con vì thầy không có mặt ở đó để các con tin. Phép lạ làm cho người chết chôn 4 ngày trong mộ, thân xác đã bắt đầu thối rữa và có mùi hôi được sống lại. Hẳn phải là một phép lạ vô cùng cả thể, chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Các tông đồ cần được nắm chắc trong tay những bằng chứng cụ thể về quyền năng vô biên của thầy mình, để sau này, khi thử thách xảy đến, các ông không được nghi ngờ nao núng. Mục đích thứ ba, để đưa một số người Do Thái có lòng ngay tin nhận sứ mệnh cứu thế của Đức Chúa Giêsu Kitô. gia đình Betania là gia đình bạn hữu nghĩa thiết với Chúa. Lạy Thầy, người Thầy yêu đang ốm nặng. Đức Chúa Giêsu thương Marta và em là Maria và Lazaro, nhưng khi hay tin ông này đau liệt, Ngài còn lưu lại đó hai ngày. Chi tiết này cho thấy Đức Chúa Giêsu có thể đến ngay tức khắc để chữa cho Lazaro lành. Nhưng nếu Ngài làm thế, những kẻ không tin Ngài vẫn tiếp tục cứng đầu cố chấp. Do đó, Chúa Giêsu chọn lựa thời điểm thuận tiện để biểu dương quyền lực của Ngài. Gia đình Lazaro là một gia đình giàu sang nổi tiếng trong toàn vùng. Betania chỉ cách Jerusalem khoảng 15 dặm, và trong những ngày tang chế, nhiều người Do Thái đến nhà Marta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Và trước sự chứng kiến của mọi người sau khi cầu nguyện và cảm tạ Cha Ngài, Chúa Giêsu đã lớn tiếng gọi Lazaro ra khỏi mộ. Rồi Ngài ra lệnh cởi những mảnh vải quấn quanh mình Lazaro ra, cũng trước sự chứng kiến của mọi người. Đức Chúa Giêsu muốn minh chứng cho mọi người thấy rằng Ngài không làm ảo thuật, cũng không phải là pháp sư hay nhà phù thủy, nhưng Ngài là Con Thiên Chúa thật, có uy quyền truyền lệnh cho một người chết, chôn 4 ngày trong mộ, sống lại và ra khỏi mộ. Thế nhưng ván bài chót, cú đánh thắng lợi vẻ vang sau cùng của Chúa Giêsu đã có một kết quả thật yếu ớt. Vào tuần tới, khi các biến cố đau thương dồn dập xảy đến trong Tam Nhật Thánh, khi Chúa Giêsu bị bắt, thì các tông đồ hoảng sợ bỏ trốn hết, đặc biệt Phêrô lại chối bỏ Thầy. Còn đối với người Do Thái, có một số ít tin nhận Ngài, nhưng số đông còn lại ghen tương và tức giận Ngài đến cực độ. Và phép lạ cả thể đã trở thành giọt nước cuối cùng, làm cho nước trong ly đầy thù hận bị tràn ra ngoài. Kết quả, Đức Chúa Giêsu bị kết án tử, chết treo nhục nhã trên thập giá. Đó cũng là sứ điệp tin mừng nhắn gửi đến cho tất cả các tín hữu Công giáo. Phép lạ cả thể Chúa Giêsu làm là một chiếc gươm hai lưỡi. Đối với người có lòng ngay thì hoán cải trở về tin nhận Ngài là đấng cứu thế. Còn kẻ gian dối, lòng đầy hận thù thì biến phép lạ thành bản án kết tội Ngài. Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài sẽ mãi mãi là dấu chỉ của sự tương phản. Nguyện cầu cho các tín hữu Công giáo được thuộc về nhóm những người thiện tâm thiện trí, biết tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu nhân độ thế và can đảm làm chứng cho Ngài dù có bị chống đối, bị chụp mũ, bị vu khống thóa mạ và bị kết án.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Hai ngày 31 tháng 3, nhóm làm việc liên chính quyền về thay đổi khí hậu, gọi tắt là IPCC, đã cho công bố báo cáo mới tại Yokohama bên Nhật Bản. Đây là báo cáo thứ hai trong loạt 3 báo cáo về những thay đổi thời tiết hiện nay. Trong báo cáo thứ nhất công bố tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển hồi tháng 9 năm ngoái, nhóm làm việc đã khẳng định rằng con người là thủ phạm chính gây ra những thay đổi khí hậu hiện nay. Báo cáo thứ hai vừa công bố nhấn mạnh đến những hậu quả trầm trọng mà thay đổi khí hậu gây ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thực phẩm và sức khỏe. Báo cáo thứ ba dự định sẽ được công bố vào tháng 9 tới đây tại New York, ngay trước hội nghị quốc tế nhằm giảm thiểu các loại khí thải tai hại. Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Hai vừa qua, nếu một vài vùng trên thế giới sắp đạt đến điểm không thể quay lui được nữa, thì một số nơi khác đã đi đến điểm này rồi. Báo cáo cho biết là các rặng san hô và các hệ thống môi sinh vùng Nam Bắc Cực đã chịu những thay đổi không thể hồi phục được nữa. Các dân tộc sống tại những miền duyên hải là những lớp người bị đe dọa trầm trọng nhất, đặc biệt là những người sống trên những hải đảo nhỏ, dễ bị sóng triều dâng ngập và gây lụt lội. Còn người dân thành thị cũng hay bị đe dọa bởi mưa lũ hay những cơn nóng bức. ngay cả việc sản xuất thực phẩm cũng bị đe dọa. Thay đổi thời tiết có thể gây ra những cuộc hạn hán kéo dài hay mưa lũ lụt lội. Tàn phá mùa màng hay giảm hạ mức lượng thu nhập hoa màu, ô nhiễm có thể gây khó khăn cho việc đánh cá. Vì lẽ dĩ nhiên, các nguy hại không thể nào được chia ra cách bình quân. Hậu quả sẽ đè nặng trên các nước nghèo, các lớp người già và người trẻ. Thay đổi thời tiết sẽ làm đà phát triển kinh tế có thể ngừng lại, tạo nên những ổ nghèo đói, nhất là tại vùng Nam và Đông Nam Á Châu. Ông Salemun Hat, một chuyên viên thuộc Học viện Quốc tế về Môi sinh và Phát triển, đã cộng tác vào việc soạn thảo báo cáo này khẳng định rằng, nguy hiểm lớn nhất có thể xảy ra là khi hội tụ tất cả những điều tiêu cực đó đưa đến một cuộc chiến vùng miền rồi có thể tiến đến hoàng vũ. Bà Cristiana Figueres, đặc trách về môi sinh của Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng, báo cáo thứ hai của nhóm làm việc IPCC nhắm đến hai mục tiêu. Thứ nhất là tố cáo sự ù lì bất động trước những xuống cấp môi sinh trầm trọng, những thiệt hại kinh tế và cơ cấu xã hội chúng ta hiện nay. Mục tiêu thứ hai, nhấn mạnh trên thời điểm và cơ hội hiếm có, cần phải chụp lấy để điều hợp những nguy hiểm đến từ thay đổi thời tiết và thực hiện những cải cách có thể giúp xã hội loài người trở nên thích hợp hơn đối diện với những nguy hiểm nói trên.
Ngày thứ Năm mùng 3 tháng 4, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu mau chóng đạt đến một thỏa hiệp giảm bớt lượng khí thải gây hậu quả lồng kính trong vòng năm 2030 tới đây. Tuyên bố trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu và các nước Phi Châu nhóm tại Bruxelles, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nói, tôi đã lặp lại nhiều lần với ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu, và ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, là Âu Châu cần phải đạt tới một thỏa thuận trước ngày bắt đầu Hội nghị Liên hiệp Quốc dự định triệu tập vào tháng 9 tới này. Trích lời của báo cáo do nhóm làm việc IPCC công bố đầu tuần qua, ông Ban Ki-moon nói, khoa học đã minh chứng cho thấy những hậu quả trầm trọng ngày càng gia tăng vì những thay đổi khí hậu. Người ta không thể thương thuyết với thiên nhiên được. Vì thế, nhân loại phải làm sao để giới hạn những sinh hoạt có thể làm cho bầu khí quyển bị hâm nóng thêm. Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thuộc Liên hiệp châu Âu giảm bớt 40% tổng lượng khí thải so với dạo năm 1990. Nhưng giới lãnh đạo chính trị lục địa này còn ngần ngại không đạt đến một thỏa thuận chung. Âu Châu hiện nay chiếm 11% tổng lượng khí thải gây hậu quả lồng kính, gia tăng nhiệt độ trái đất.
Tại Rio de Janeiro, tuy còn 2 tháng nữa mới đến ngày chính thức khai mạc, nhưng bầu khí tranh giải vô địch bóng đá thế giới đã bắt đầu khởi sắc trong tuần qua với các cuộc tranh tài giữa các đội banh trẻ em đường phố. Giải vô địch bóng đá thế giới của các trẻ em đường phố năm nay được tổ chức dưới sự bảo trợ của Save the Children, Cứu Trẻ Em và của Criança Não é da Rua, một chiến dịch do Brazil phát động chống nạn trẻ em sống lang thang trên đường phố. Có tất cả 230 thiếu niên thuộc 19 quốc gia trên toàn thế giới tham dự cuộc tranh tài này. Các đội tuyển gồm cả nam lẫn nữ và trong lớp tuổi từ 14 đến 17, tất cả đều là các trẻ em bụi đời. Bà Ruth Bicock, người phát ngôn của giải vô địch bóng đá trẻ em bụi đời cho biết, một trong các đội nổi bật nhất đến từ Burundi bên Phi Châu. Đội banh này có huấn luyện viên tên là Deodonne Nahimana, cũng xuất thân là một trẻ em bụi đời và là người sáng lập Hiệp hội Thiện nguyện New Generation, Thế hệ mới. Huấn luyện viên Nahimana cho các phái viên báo chí biết rằng trong đội của anh có cả người Hutu lẫn người Tutsi. Anh nói, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng có thể sống chung trong hòa bình, có thể vượt thắng mọi tranh chấp và thù hận trong quá khứ. Trong đội tuyển của Pakistan có Rajit Mushtaq, 15 tuổi, tác giả của 8 quả lọt lưới đội Ấn Độ. Rajit đã theo đội banh Pakistan đến Brazil nhờ sự bảo trợ của quỹ thiện nguyện Azad. Trong số các ủng hộ viên của giải vô địch bóng đá trẻ em đường phố, đứng hàng đầu là giáo hội Công giáo. Trong nghi lễ khai mạc giải tổ chức hôm thứ Sáu 28 tháng 3, người ta thấy có sự hiện diện của Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro. Đức Hồng Y đã mang đến cho giải vô địch bóng đá trẻ em đường phố phép lành và lời khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên gốc Mỹ Châu Latin và là một người ủng hộ nhiệt thành bộ môn bóng đá.
Cũng liên quan đến trẻ em, hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, tổ chức thiện nguyện Casa Alianza bên Honduras đã tố giác rằng chỉ trong tháng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Juan Orlando Hernandez lên nắm quyền, đã có 84 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 23 tuổi tại nước này bị sát hại. Bà Guadalupe Ruelas, phụ trách tổ chức thiện nguyện Casa Alianza cho biết, từ ngày 27 tháng Giêng là ngày Tổng thống Hernandez lên nhậm chức, cho đến ngày 28 tháng 2 vừa qua, có tất cả 84 người nam nữ dưới 23 tuổi bị chết vì bạo lực. Bà chỉ trích chính quyền đã cố tình cho rằng những người trẻ này chết vì bạo lực băng đảng, nhưng trên thực tế chỉ có 5% các trường hợp là do bạo lực băng đảng mà thôi. Số còn lại, theo bà Guadalupe, là do một chính sách gột rửa xã hội đang được giới lãnh đạo quốc gia âm thầm thực thi. Tuy nhiên, bà cũng nhìn nhận rằng nhiều người trẻ Honduras có dính líu đến các nạn tội phạm có tổ chức, chuyên buôn bán ma túy hay cướp của tống tiền, v.v. Các băng đảng tội phạm này dùng người trẻ một thời gian và khi không còn cần nữa họ thủ tiêu ngay. Từ năm 1998, Hiệp hội Casa Alianza đã ghi nhận được 9.198 trường hợp người trẻ dưới 23 tuổi bị sát hại tại nước này.
Sáng hôm qua, ngày 4 tháng 4, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, để phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng tại Âu Châu. Cuộc biểu tình đã được tổ chức theo lời kêu gọi của Liên hiệp các nghiệp đoàn công nhân Âu Châu. Đoàn người tham gia cuộc tuần hành đến từ toàn bộ Âu Châu, mang cờ xí đủ màu của địa phương và tụ họp quanh trụ sở các cơ quan châu Âu. Bà Bernadette Segon, Tổng Thư ký Liên hiệp các nghiệp đoàn công nhân Âu Châu, gọi tắt là CES, tuyên bố, sứ điệp của chúng tôi thật là đơn sơ nhưng giới lãnh đạo chính trị đại lục này không muốn nghe. Chúng tôi chỉ muốn nói lên rằng các chính sách của Âu Châu không đủ sức để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Trái lại, trên thực tế, các chính sách này còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về mặt xã hội và kinh tế nữa. Mục tiêu của cuộc biểu tình này là đưa ra một lối thoát mới cho Âu Châu, không chỉ là những chính sách tiết kiệm, nhưng còn với công cuộc đầu tư mạnh bạo có thể đưa đến một tiến triển dài lâu và bền vững, với nhiều công ăn việc làm cho người dân. Người phát ngôn của Liên hiệp CES Emanuela Bonaccina thì kêu gọi các công dân Âu Châu trong cuộc bầu cử triệu tập ngày 25 tháng 5 tới đây, hãy bầu cho các ứng viên có thể thay đổi cách thức cai trị Âu Châu hiện nay. Tại Âu Châu hiện có 26 triệu người thất nghiệp, tăng 10 triệu so với năm 2008, và sức mua bán thực tế đồng lương của người Âu Châu đã giảm sút nhiều. Tệ hại nhất là tình trạng của những người trẻ. 7 triệu rưỡi người Âu Châu không có công ăn việc làm, không đi học và cũng không được học nghề. Rất nhiều người trẻ có học phải rời bỏ quê hương đi nơi khác lập nghiệp. Bà Segon nói đến mối nguy mất đi một thế hệ của Âu Châu.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây có tin Tòa Thánh Liên Hiệp Anh Giáo và Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập đã ký hiệp định lịch sử cộng tác với nhau để chấm dứt nạn buôn người trên thế giới vào năm 2020. Hiệp định đã được ký kết trong một cuộc họp báo hôm 17 tháng 3 vừa qua tại phòng báo chí ở Vatican, mở đầu cho mạng tự do hoàn cầu và hy vọng sẽ mở rộng để bao gồm mọi tôn giáo lớn trên thế giới. Sáng kiến hoàn vũ này nhắm phòng ngừa mọi hình thức nô lệ tân thời, bênh vực, cứu thoát và phục hồi cho các nạn nhân và thăng tiến những biện pháp cụ thể lên án hoặc truy tố nạn buôn người. Trong tuyên ngôn chung, các tôn giáo ký hiệp định gọi nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới là những tội ác chống lại nhân loại, đồng thời kêu gọi các cộng đồng tín ngưỡng cấp thiết chung sức hoạt động để giải thoát những anh chị em chúng ta đang bị đàn áp nhiều nhất. Đại diện Công giáo ký kết hiệp định là Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, đại diện Đức Thánh cha Francisco. Còn đại diện của Đại Imam Ahmad N. Tayeb, Viện trưởng Đại học Al-Aqsa ở Cairo là ông Mahmoud Asab. Sau cùng, đại diện Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo là Đức Tổng Giám mục Anh giáo ở Roma David Moxon. Ngoài ra, có ông Andrew Forrest, sáng lập tổ chức Bước đi trong tự do. Hiệp định giữa ba tôn giáo lớn trên đây là một sáng kiến thật đáng ca ngợi. Tuy rằng người ta không khỏi tự hỏi làm sao một tệ nạn lớn lao như nạn buôn người có thể bị diệt trừ trong vòng 6 năm, từ nay tới năm 2020. Nguyên việc tìm ra các nạn nhân đã là một khó khăn rồi. Họ chịu đau khổ tại nước giàu cũng như nước nghèo, tại các làng nhỏ bé cũng như những thành phố lúc nhúc, tại những xóm nghèo lụp sụp cũng như tại những căn nhà giàu sang, trong các công xưởng lớn cũng như trong những cửa tiệm nhỏ. Cũng vậy, những tên buôn người có vẻ ở mọi nơi nhưng không dễ dàng thấy chúng. Hiện nay có khoảng 30 triệu người nô lệ tân thời trên thế giới, theo phúc trình năm ngoái của tổ chức Global Slavery Index. Lợi nhuận do các hoạt động bất hợp pháp này mang lại được ước lượng vào khoảng 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và theo tổ chức nhân quyền Work Free Foundation, nguyên tại Đức có 10.000 người làm việc như nô lệ. Nạn buôn người là một công nghệ quốc tế mà cả các chuyên gia cũng không thể biết rõ hết về những ngóc ngách của chúng. Các nạn nhân sợ bị trả thù đối với bản thân và gia đình họ, nên nhiều khi ít dám xuất hiện và tố cáo. Tình trạng này khiến cho những kẻ phạm pháp ít bị nguy cơ tố giác. Có hơn 30 vị quốc trưởng tuyên bố ủng hộ ngân quỹ hoàn cầu nhắm chấm dứt nạn buôn người. Một điều chắc chắn là Đức Thánh Cha Francisco đã đóng góp một phần quan trọng trong việc gây ý thức nơi các tín hữu và trong dư luận về nạn buôn người qua các buổi tiếp kiến, các bài giảng hoặc văn kiện giáo huấn, cũng như những chỉ thị của Ngài dành cho các cơ quan liên hệ tại Tòa Thánh, đặc biệt là Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cũng như Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Chẳng hạn, hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, khi tiếp các tham dự viên đại hội của Hội đồng Tòa Thánh về Di dân tiến hành tại Vatican từ ngày 22 đến 24 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco nói, tại đây tôi tái khẳng định rằng buôn người là một hành vi bỉ ổi, một sự ô nhục cho các xã hội chúng ta mệnh danh là văn minh. Những kẻ bóc lột và các khách hàng ở mọi cấp độ đều phải nghiêm túc xét mình trước lương tâm và trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mạnh mẽ lập lại lời kêu gọi để phẩm giá và vị thế trung tâm của mỗi người được bảo vệ trong niềm tôn trọng các quyền cơ bản như đạo lý xã hội của Hội Thánh vẫn nhấn mạnh. Các quyền này đòi phải được nới rộng tới những nơi mà hàng triệu người nam nữ ở mỗi đại lục không được hưởng các quyền ấy. Trong một thế giới người ta nói nhiều về các quyền, nhưng bao nhiêu lần phẩm giá con người bị trà đạp trong thực tế. Theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco, một nhóm 80 chuyên gia quốc tế thuộc Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội và Liên hiệp Thế giới các hiệp hội bác sĩ công giáo đã nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 11 năm ngoái để cứu xét tầm mức vấn đề, các nguyên nhân và các biện pháp cần đề ra để phòng ngừa tệ nạn buôn người và giúp đỡ các nạn nhân. Đức cha Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện này, cho biết Đức Thánh cha Francisco rất quan tâm đến tệ nạn buôn người. Ngài muốn cứu xét kết quả cuộc hội thảo của các tham dự viên và dựa vào đó Ngài muốn làm một cái gì quan trọng. Ngoài ra, trong tông huấn dài Evangelium Gaudium, Niềm vui phúc âm, công bố ngày 26 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh cha không quên nhắc đến tệ nạn buôn người. Ngài viết, tình trạng những người bị buôn bán dưới nhiều hình thức khác nhau luôn làm cho tôi rất đau buồn. Tôi muốn rằng chúng ta nghe tiếng kêu của Thiên Chúa nói với tất cả chúng ta, em ngươi ở đâu? Người em nô lệ của ngươi ở đâu? đâu là người mà ngươi đang giết hại mỗi ngày trong công xưởng lậu bé nhỏ của ngươi, trong mạng mại dâm, trong các trẻ em mà ngươi sử dụng để ăn xin, nơi người phải làm việc lén lút vì không được hợp thức hóa. Chúng ta đừng giả bộ như không có chuyện gì. Có nhiều thứ đồng lõa, đó là vấn đề đối với tất cả mọi người. Tội ác mafia và kinh tởm này đang ăn sâu trong các thành thị chúng ta, và nhiều người có những bàn tay đẫm máu vì ung dung, đồng lõa và im lặng trước tội ác này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Thanh Thủy trình bày.
Do you
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.